chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, theo như nghiên cứu cho thấy rằng nhiều người nghĩ màu sắc là chỉ số đo độ dinh dưỡng bên trong thực phẩm, nên các loại rau có màu trắng thường bị đánh giá thấp, nhưng thực tế thì chúng có nhiều thuộc tính có thể khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại rau củ có màu trắng. Đầu tiên đó chính là bông cải trắng. Loại rau thuộc họ cải có màu trắng thường chứa dồi dào vitamin C và các chất dinh dưỡng. Gốc thực vật này giúp giảm nguy cơ bị ung thư. Các hợp chất tự nhiên trong hoa lơ trắng được gọi là glucosinolate có mối liên hệ giảm nguy cơ về ung thư vú, ruột kết, bàng quang, tuyến tiền liệt, ung thư phổi và giảm cao huyết áp. Thứ hai đó chính là hành tây. Hành tây thường làm cho hơi thở có mùi khó chịu và gây chảy nước mắt, nên hành tây hay bị các bà nội trợ coi thường. Hành tây là một trong những nguồn cung cấp quercetin tốt nhất. Nếu trong cơ thể có nhiều quercetin thì chúng ta sẽ giảm 60% rủi ro mắc bệnh ung thư phổi, 20% tiểu đường và tránh nguy cơ tử vong từ bệnh tim. Quercetin còn giúp chiến đấu với căn bệnh Alzheimer bằng cách bảo vệ các tế bào não khỏi bị xúc tác oxy hóa do căng thẳng. Các thành phần có trong hành tây cũng chống viêm nhiễm và làm giảm một số triệu chứng liên quan tới hen suyễn, viêm khớp và cảm cúm. Thứ ba đó chính là củ cải trắng. Phân loại củ này vì thiếu beta carotene bên trong nên không có màu như họ hàng cà rốt. Nhưng củ cải trắng là nguồn dinh dưỡng chứa nhiều vitamin C, kali, folate, vitamin B, giúp bổ trợ tim, làm giảm các nguy cơ dẫn tới đẻ non. Chúng ta sẽ tìm thấy liều lượng lớn chất xơ ở trong thân củ, chứa đường tự nhiên, có vị gần giống như là lạc. Củ cải trắng chứa một ít tinh bột hơn là khoai tây. Nó có thể luộc hoặc là thái thành từng lát mỏng, vừa ăn vừa dùng làm món xào hoặc là bổ sung thêm các loại thịt theo khẩu vị ưa thích của mỗi người. Và cuối cùng đó chính là hạt đỗ trắng. Hạt đỗ sậm màu dường như được ưa thích hơn cả. Sự thật là hạt đỗ đỏ và hạt đỗ đen chứa rất nhiều chất chống oxy hóa nhất, nhưng trong đỗ trắng lại giành quán quân trong việc chứa nhiều chất xơ. Chỉ cần một cốc hạt đỗ trắng cũng cung cấp cho chúng ta một nửa chất xơ cần thiết mỗi ngày. Những cây thuộc họ đậu nhạt màu cũng cung cấp hầu hết photpho, muối khoáng quan trọng cho xương chắc khỏe, là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, kali, folate, chất xơ giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những công dụng của những loại rau củ màu trắng, và cũng không có lý do gì chúng ta lại bỏ quên chúng. Hãy bổ sung chúng vào thực đơn hàng ngày để các bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Đây là chương trình phát thanh vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thính hữu thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta tìm hiểu về đề tài Những tù nhân hy vọng. Thưa quý vị, Phineas Taylor Barnum đã sống vào thế kỷ thứ 19, là một nhân vật nổi tiếng trình diễn những show về ảo thuật và kịch nghệ. Trước khi ông chết, ông đã để lại một cái hộp và có lời dặn dò dán bên ngoài cái hộp rằng không một ai được mở cái hộp này ra cho đến khi tôi chết và có người thay thế cho vai trò của tôi. Ai nấy đều suy đoán rằng thế nào ông cũng để lại cho những thuộc hạ của ông vật gì quý giá lắm. Rồi vào một ngày được dự định và trước một cái số người rất đông đảo hiện diện với cái tinh thần đợi chờ nao nức, chiếc hộp được mở ra. Trong hộp không có gì quý giá cả ngoại trừ bản sao về tiểu sử của ông mà thôi. Cho nên mọi người lúc bây giờ mới nghĩ rằng đó là một sự đánh lừa cuối cùng ở trong đời của ông. Và điều đó cũng đã làm cho những thuộc hạ của ông trở thành những tù nhân của sự hy vọng. Thưa quý vị, trong Phúc Âm Cựu Ước sách Sa-cha-ri đoạn 9 câu thứ 12, chúng ta tìm thấy có lời Chúa phán dạy về những tù nhân hy vọng. Các con bị giam cầm, nhưng các con vẫn còn hy vọng để trở về đồn lũy. Ngay chính hôm nay ta sẽ công bố, ta sẽ đền bù cho các con gấp đôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ai là những tù nhân hy vọng mà Đức Chúa Trời đã phán dạy trong câu Kinh Thánh nói trên? Và tại sao họ là những tù nhân hy vọng? Trong thời kỳ cựu ước tuyển dân của Đức Chúa Trời, có những giai đoạn vì chiến tranh cho nên họ bị bắt làm phu tù hay bị bắt làm nô lệ. Song Đức Chúa Trời không bao giờ quay họ hay là bỏ họ. Đến thời điểm cần thiết thì Đức Chúa Trời đã giải phóng họ và đã ban cho họ sự tự do, phục hồi mọi ăn súng và dẫn đưa họ vào miền đất hứa. Ngoài cái nghĩa đen như đã nói ở trên, những tù nhân hy vọng còn có nghĩa là những người đang sẵn sàng giam mình trong mọi hoàn cảnh vì lý tưởng, vì niềm tin và vì muốn bảo tồn linh hồn đã được Chúa cứu chuộc, và đồng thời vì muốn sống trong khuôn khổ đạo đức của lẽ thật và vì danh của Chúa, thì Chúa sẽ làm thành sự hy vọng cho những tù nhân đạo đức trong danh của Ngài. Nhưng nếu chúng ta là những tù nhân hy vọng của đời này, của vật chất, của thể xác, của ý riêng, thế tắc, thưa quý vị, sẽ là một ảo ảnh và tuyệt vọng chứ không có hy vọng. Giống như một người kia luôn luôn mơ mộng được làm chủ cho một tiệm buôn, ông bắt đầu với những hy vọng cao nhưng rất là ngây thơ đối với thực tế và về thương nghiệp. Không bao lâu, nợ nần chồng chất, tình trạng thương nghiệp của ông càng ngày càng khó khăn, càng ế ẩm, và ông không thể nào bỏ cuộc được vì ông đã đầu tư tiền bạc và thì giờ cũng như công khó của ông quá nhiều vào ở trong đó. Ông cho rằng sự thất bại không phải là tại ông. Điều quan trọng hơn nữa là ông rất là lạc quan, hy vọng rằng công việc làm ăn sẽ khấm khá hơn, mặc dầu sự việc thực tế tiếp tục xảy ra không giống như điều mà ông mong ước. Có người bảo rằng hy vọng không phải là lúc nào cũng giống như một con suối với nước đầy ngập tràn muôn thở, mà nhiều khi nó là một con suối khô cạn đầy sỏi đá. Người chủ tiệm nói trên không thể nào bước ra khỏi ngục tù của hy vọng, mặc dầu ông đang đối diện với sự thất bại và lỗ lã sạc nghiệp. Max Gander đã viết ở trong quyển The Luck Factor, tạm dịch là yếu tố may mắn. Ông viết rằng có lần tôi gặp một ông chủ nhà băng người Thụy Sĩ. Ông này đã trở thành một tỷ phú bởi triết lý đầu tư như vậy: nếu bạn điều khiển một con cạp mà khi thấy mình yếu thế thì hãy thí cho nó cái roi trước khi nó vồ lấy tay của bạn, vì bạn có thể mua lại được cái roi khác. Có những lúc ở trong đời sống phải chịu lấy những cái mất mát nhỏ nhen để có thể giải thoát được cái mất mát lớn lao to tát. Mọi người sống ở trên đất có thể già hơn đi 10 tuổi nếu cứ giằng co với điều nói trên, nên biết rằng đó là sự thật hiển nhiên vì đó là nguyên tắc hành động thường xuyên cho sự may mắn. Nhạc sĩ Kenny Rogers đã đưa triết lý trên đây vào trong lời ca của ông như vậy: anh phải biết khi nào cầm giữ chúng lại và phải biết lúc nào xếp chúng qua một bên. Trong lĩnh vực tình cảm thì mức độ hy vọng cũng khá cao. Khi người ta yêu thì ôm ấp một hoài bão sẽ chiếm hữu con tim của đối tượng mối tình, nhưng rồi vỡ mộng, tình bay xa, tâm hồn đang tối thất vọng trở thành tù nhân của tình yêu. Cũng có lắm người mộng đẹp thành đạt tình yêu như vắng đóng tàu tiền cặp bấy, nhờ vào cái sự chịu đựng chiều chuộng ở nhỏ ăn tiền. và về lâu về dài đã trở thành tù nhân của tình yêu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đời sống dù ở bất cứ trong không gian hay là thời gian nào cũng đều có hy vọng. Thậm chí đến người họ ở trong tuyệt vọng, nhưng họ làm điều này để có thể nuôi dưỡng hy vọng của họ. Người này đói lắm mà không có một món đồ thức ăn nào để ăn cả, cho nên ông lấy cái son đổ nước vào và bắt lên bếp. Ông nấu như vậy để hy vọng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một tư tưởng, một việc làm, một ý nghĩ để có thể nuôi hy vọng và kéo dài cái đời sống của mình. André Malraux đã khẳng định rằng hy vọng của con người đó là ý nghĩa của sự sống và sự chết. Vâng, hy vọng là tác động thúc đẩy cho con người tiếp tục đi tới trong cuộc sống, và chính hy vọng có thể thay đổi những hoàn cảnh bất thuận lợi trở nên thuận lợi trong cuộc đời của mình. Nhờ hy vọng, chúng ta có thể nhìn thấy được những điều tốt của người khác hay của chính mình, thay vì nhắm vào những điều xấu có tính cách tiêu cực đối với người khác và đối với chính mình. Hy vọng giúp cho chúng ta xua đuổi những chán nản buồn phiền và bước vào ngưỡng cửa của ánh sáng, của niềm vui và sự mừng rỡ. Hy vọng khám phá những phép lạ tuyệt vời cho cuộc đời, thay vì than thở trách móc, bó tay đầu hàng. Hy vọng đem lại năng lực cho con người trông cậy tuyệt đối trong Đức Chúa Trời, trong niềm tin, và có một thái độ khiêm nhường của con người. Hy vọng thắp lên ngọn đèn cày thay vì nguyền rủa trong màn đêm. Hy vọng đạt những mục đích lớn và không hề mệt mỏi bởi các khó khăn, thử thách, cam go. Hy vọng chấp nhận những lầm lẫn như là một cái giá phải trả để phục vụ tha nhân mỗi ngày càng tốt đẹp hơn. Và hy vọng biết chấp nhận sự thua thiệt tạm bợ để được Chúa chia phần thắng lợi sau cùng. Tại nghe Đức Chúa Giêsu, Ngài phán một lời được Phúc Âm Tân Ước ghi lại như sau, trong sách Giăng đoạn 16 câu 33: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo truyền thuyết kể rằng sự bất hạnh đã hội nhập vào trong trần gian như vậy. Thằng Prometheus lấy trộm lửa từ các vị thần khác rồi đem xuống trần thế ban cho loài người. Thằng Jupiter nổi giận vì hành động của thằng Prometheus. Thằng Jupiter cảm thấy phải trừng phạt trần gian để toa dịu sự mất mát của các thần. Jupiter đưa cho Prometheus một cái hộp gọi là Pandora và bảo rằng đừng bao giờ mở cái hộp này ra. Nhưng vì tánh tò mò, Prometheus hé mở hộp để nhìn vào bên trong. Song không ngờ khi vừa hé mở cái hộp thì tất cả quỷ thần trong hộp bay ra tứ phía. Nào là thằng bệnh tật, nào là thằng nghèo đói, nào là thằng sầu khổ, thằng sợ hãi tràn ngập ở trên trần gian. Và cuối cùng chỉ còn lại vật thọ tạo duy nhất là hy vọng. Bà ta bằng thả ra cho nó tự do trong trần gian để giúp cho con người đối diện với tất cả những bất hạnh. Nội dung của truyền thuyết này gợi ý cho chúng ta hiểu được cái lời phán của tiên tri Sa-cha-ri được ghi chép trong Phúc Âm Cựu Ước sách Sa-cha-ri đoạn 9 câu thứ 12 mà tôi đã đọc cùng với quý vị lúc ban đầu, rằng các con bị giam cầm, nhưng các con hãy còn hy vọng để trở về đồng lý. Ngay chính hôm nay ta công bố ta sẽ đền bù cho các con gấp đôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa phán ở trên đây cho chúng ta thấy rằng Chúa ban cho con người một niềm hy vọng để có thể đối diện với tất cả những sự khó khăn, thử thách, bất hạnh mà con người phải đối diện. Niềm hy vọng giúp cho con người chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn đó, và nhất là có cái sự hứa hẹn trợ giúp của Thiên Chúa toàn năng. Vì Đức Chúa Trời là đồn lý vững chắc, là điểm tựa, là sự hy vọng của những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Hy vọng của các tín nhân Cơ Đốc không phải là một cảm giác rằng mọi việc sẽ được an bài bằng cách này hoặc bằng cách khác, nhưng họ tin một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có một hành động tích cực đối với thế gian này. Xin đọc một lần nữa về lời của Chúa đã phán dạy mà tiên tri Sa-cha-ri đã ghi lại: các con bị giam cầm, nhưng các con vẫn còn hy vọng để trở về đoàn lý. Ngay chính hôm nay ta công bố ta sẽ đền bù cho các con gấp bội. Vâng, hy vọng của tín nhân Cơ Đốc không phải là một cảm giác rằng mọi sự việc sẽ được an bài bằng cách này hoặc bằng cách khác, nhưng những tín nhân Cơ Đốc tin một cách chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có một hành động tích cực đối với dân sự của Ngài, là những kẻ tin cậy nơi Ngài. Để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Vợ của một người chồng bị nghiện rượu đến nhờ một vị mục sư cố vấn để giúp cho chồng của bà bỏ rượu. Mục sư mới đề nghị bà rằng hãy áp dụng thử một phương cách mới này, là hãy bày tỏ cảm nghĩ lành mạnh của bà vào lúc ông đang ngủ say. Bà vợ chờ chồng ngủ cho ngon giấc, bà bắt đầu ngồi bên cạnh ông và nói những lời thầm lặng như sau: anh Bill thân mến, đây là những lời tốt đẹp mà em muốn nói với anh, vì anh là một người tuyệt vời của em. Không một điều gì đánh bại anh được, dầu cho là rượu nồng cũng không thể đánh ngã anh được. Anh có thể thắng được sự lôi cuốn của men rượu một cách dễ dàng, vì có Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn của anh. Bây giờ anh đã trở thành khỏe mạnh, cường tráng và can đảm. Anh sống trong niềm vui, trong niềm tin và sống trong hạnh phúc lành mạnh. Bà ta cứ tiếp tục làm như vậy mỗi đêm và trong nhiều tháng liên tiếp mà bà không cảm thấy mệt mỏi, chán nản gì cả. Bà bắt đầu nhận thấy có cái sự cảm thức trong con người của người chồng nghiện rượu của mình, và càng ngày càng được phát triển, càng được gia tăng. Bà biết rõ ràng rằng có một sự vật lộn tranh chiến trong nội tâm của người chồng mình, vì đó là một sự từng trải của nhiều trường hợp. Trước khi ma quỷ bỏ cuộc, nó bằng tức giận và cáu xé cũng như hành hạ con người mà nó đã thao túng khống chế từ lâu rồi. Và cuối cùng ma quỷ phải rút lui, mang rượu nồng không còn cai trị trong con tim, trong cuộc đời của người chồng bà nữa, vì nó đã trả lại cái sự tự do cho người chồng của bà. Sau đó khá lâu, ông mới biết được cách mà bà đã giúp ông để thoát khỏi sự yếu đuối sa ngã vì nghiện rượu. Ông nói rằng em đã vẽ một bức họa in sâu vào trong tâm trí của anh, và nhờ bức họa đó anh đã trở thành một con người thật, con người biến đổi, con người thành công và con người sống trong hạnh phúc lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong một trực giác, Người chồng trong câu chuyện đã trở thành một tù nhân hy vọng, và ông đã được giải thoát khỏi cuộc đời nghiện ngập của mình. Là tù nhân của bất cứ nghiệp chướng nào trong thế gian này, mỗi chúng ta đều có một hy vọng duy nhất ở trong Chúa. Trong Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, để chúng ta làm lại một cuộc đời mới. Vâng, lời Chúa gọi mời hết thảy trong chúng ta là những người đang sống với một cuộc đời tù nhân của vật chất, tù nhân của ý riêng, tù nhân của thể xác của thế gian này, còn có được sự hy vọng, mà hy vọng đó là chỉ trong Chúa Giê-xu cứu thế mà thôi. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta, đã giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến, đã rịt những kẻ vỡ lòng, đã rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đã yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đã ban mão qua cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi, ban giàu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây mà Đức Chúa Trời đã trồng để được vinh hiển. Phúc âm Cựu Ước Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 3. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có phải quý vị đang là tù nhân của mang rượu, tù nhân của cờ bạc, tù nhân của bất hạnh, tù nhân của sự vấp phạm với Đức Chúa Trời? Quý vị còn có sự hy vọng trong Chúa. Nếu quý vị đang theo dõi trong giờ phút này, mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giê-xu để Ngài ban cho quý vị sự hy vọng và ban phước bội phần cho quý vị ở đời này, và được sự cứu rỗi về đời sau trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.